Thì như vậy khi mà phá hết cả hai cái nhân cái duyên không được rồi, thì ngài kết luận sao? Kết luận là phải biết rằng cái coi như là cái tinh giác, tức là cái giác mà nó nguyên dạng, nó sáng suốt nhiệm màu này, tức là diệu minh đó, nó không phải nhân, không phải duyên, rồi không phải tự nhiên, tức là phá cả nhân duyên và tự nhiên, rồi cũng không phải là chẳng tự nhiên nữa, tức là không mắc kẹt bên này, không mắc bên kia, không phải, cũng không có cái chẳng phải và chẳng chẳng phải, không có cái phải và tức phải đó, và chẳng phải tức phải nữa. Thì vậy là sao? Nếu mà nói nhà thiền á, thì đến đó chỉ hét ra là xong, không có nói gì nữa hết. Còn có cái nói phải, tức chẳng tức gì nữa, thì cũng còn nằm trong cái khái niệm. Cho nên nó lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nhưng mà ở trong đó ông còn lấy những cái gọi là cái danh tướng hí lượng thế gian để mà phân biệt, làm sao phân biệt được? Nghe tánh giác đó, nó rời ngoài tất cả những cái tức phải, chẳng phải, nghĩa là lìa cả hai bên, thì như vậy còn chỗ nào mà để cho ông lý luận? Cho nên đây là phải chú ý, Phật nhấn mạnh nghĩa là nó tánh giác này đã lìa tất cả những cái tướng như vậy rồi, thì ông còn dùng cái tâm mà đem những cái danh từ, những cái tướng hí luận ở thế gian mà phân biệt. Như vậy tức là sao? Tức là nói nhân duyên, nói tự nhiên đó cũng là thuộc về cái tướng hí luận thôi. Ở đây là muốn mình là phải quên những cái hí luận đó mà trực nhận, mà thể nghiệm, chứ còn không phải ngồi đó mà cứ lý luận khái niệm hoài thì giống mắc kẹt cho trên cái chữ nghĩa hoài. Nghĩa là cái lý luận tự nhiên, cái lý luận nhân duyên, lý luận tới đâu thì lý luận hoài này cũng nằm trong chữ nghĩa hoài, không ra khỏi chữ nghĩa. Cho nên ngài quở đó là danh tướng hí luận thế gian thôi. Đó là cái chỗ mà phải nhớ, là Phật nhấn mạnh ở chỗ đó. Bởi vì tánh giác, tức là đây gọi là cái tinh giác diệu minh đó, nó là không hình không tướng, không thì làm sao mà gán cho nó vào cái tướng tự nhiên hay tướng nhân duyên được? Nó vốn là không có hình tướng, mà giờ gán cho nó là cái nhân duyên, gán cho nó cái tự nhiên, làm sao gán được cho nó? Cho nên đúng ra thì thấy nó là nó vậy thôi, như đúng như nó thôi, không có thêm gì khác nữa hết. Còn thêm cái nhân duyên, thêm cái tự nhiên vào đó là thêm cái khái niệm vào trong đó rồi. Cho nên ở chỗ này là ngài coi như là phá dò hết bác cái nghĩa tự nhiên, nghĩa nhân duyên đó, để cho nghĩa là mình ngay đó mà trực nhận, không có lầm trên những cái khái niệm này nữa, không để những cái khái niệm đó mà nó che mờ, thấy không? Đây là Phật mới coi như là nói rõ nó là sao, làm sao mà gọi là không có tự nhiên mà cũng không có nhân duyên. Bởi vì cái tánh thái này á, nó là sẵn có, thấy không? Nó chứ không phải do nhân duyên mới có, thì sao nó là nhân duyên? Nó là sẵn có, thấy không? Nơi mình, chứ không phải do nhân duyên mới có mới thành. Cho nên như vậy là nó không phải là nhân duyên, nhưng cũng không phải để tự nhiên nó hiện. Nó sẵn có nhưng mà không phải là để tự nhiên là nó hiện, mà phải do công phu tu hành chín chắn khế hợp thì nó mới hiện. Thì vậy cũng làm sao gọi là tự nhiên? Cho nên mình cứ làm theo nghĩa nhân duyên, làm theo nghĩa tự nhiên là làm trên cái danh từ thôi, nhờ duyên nó mới hiện thì không phải là tự nhiên rồi. Tức là nhờ duyên tu hành chín chắn khế hợp thì nó mới hiện, thì vậy nhờ duyên hiện thì không phải tự nhiên, mà nó sẵn có thì lại không phải nhân duyên. Thì vậy làm sao nói là tự nhiên là nói nhân duyên? Cho nên nói tự nhiên nói duyên đó là nói một bên, còn kẹt trong cái danh từ, trong cái chữ nghĩa. Cho nên ở đây là ngài Đức Phật ngài tới cái cuối cùng, ngài kết luận lại là chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, cũng chẳng phải tự nhiên, là chẳng phải chẳng tự nhiên luôn, cũng không có cái chẳng phải và chẳng chẳng phải nữa, không có cái tức phải hay không tức phải nữa, không có chỗ để cho ông lý luận, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, lìa tất cả tướng mà lại tức tất cả pháp, thì vậy là lìa hai tức, nó là lìa tất cả tướng mà lại tức tất cả pháp, thì là sao lìa? Cho nên đó là chỗ nghĩa là hết lý luận, không có hí luận được, lìa tất cả tướng. Tức là nó không là cái gì hết, phải không? nó lìa tất cả tướng là nó không là cái gì hết. Nhưng mà tức tất cả pháp thì sao? Thì nó thấy suốt tất cả không sót cái gì hết. Nó không là cái gì hết mà nó thấy nghĩa là suốt tất cả không sót cái gì hết. À, cho nên lìa tất cả tướng mà lại tức tất cả pháp. À, thì ngay đó tức là bật cái niệm hai đầu, không? Thì mình thầm sáng tỏ được thôi. Nghĩa là chỗ đó là nơi vượt ngoài lý luận khái niệm. À, ngay đó là chứng nghiệm thôi. À, cho nên ngài mới quả đó. À, như vậy thì nó đã như vậy rồi mà ông còn ở trong đó mà dùng tâm để mà lấy những cái danh tướng thế gian, danh tướng hy lượng đó mà phân biệt là không bao giờ phân biệt tới. Mà ngài nói thí dụ cũng giống như là lấy tay mà nắm bắt hư không, làm sao nắm bắt được. À, đó là để mà đây là coi như để mà đánh thức, thấy không, những cái tâm hồn mà còn cứ quen lý luận á, quen dùng cái lý luận hoài á, thì lý luận không tới đâu hết, mà đến đây là phải bật lý luận để mà chứng nghiệm hay là thể nghiệm. À, đó là qua coi như là qua cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên. Và đấy A Nan với bạch Phật, Thế Tôn, tức là bạch Thế Tôn, hẳn cái tánh diệu giác, tức là cái tánh giác nhiệm màu, nó chẳng phải nhân, chẳng phải duyên. Thì Thế Tôn vì sao mà thường cùng với các vị tỳ kheo mà tuyên nói tánh thấy nó đủ bốn thứ duyên, nghĩa là nhân hư không, nhân sáng, nhân tâm, tâm tức là tâm thức đó, tức thức đó, rồi nhân con mắt, thì nghĩa ấy thế nào? Phật bảo A Nan, ta nói về các tướng nhân duyên của thế gian chẳng phải là để nhất nghĩa. A Nan, tôi là hỏi ông, không, những người ở thế gian nói là tôi hay thấy thì thế nào gọi là thấy, thế nào gọi là chẳng thấy? A Nan thưa, người đời á, nhân ánh sáng ngọn đèn, mặt trời, mặt trăng mà thấy mọi thứ tướng thì gọi đó là thấy. Còn nếu mà không có, nghĩa là ba thứ ánh sáng này soi sáng á, thì chẳng có thể thấy. Thì Phật bảo A Nan, nếu mà khi không có sáng gọi là chẳng thấy thì lẽ ra là chẳng thấy tối. Nếu hẳn thấy tối thì đây chỉ là không có sáng thôi, chứ làm sao gọi là không thấy? A Nan, nếu mà ngay khi tối vì chẳng thấy sáng mà gọi là chẳng thấy, thì hiện nay ngay khi mà sáng chẳng thấy tướng tối thì cũng phải gọi là chẳng thấy. Như thế tức là cả hai tướng đều gọi là chẳng thấy hết. Nếu mà hai tướng nó tự lấn át nhau, chẳng phải là tánh thấy của ông ở trong đó là tạm không. Như thế thì biết rằng cả hai trường hợp không đều gọi là thấy, làm sao là chẳng thấy? Thế nên A Nan, nay ông phải biết, khi thấy sáng thì cái thấy chẳng phải là sáng, khi thấy tối cái thấy chẳng phải là tối, khi thấy trống cái thấy chẳng phải là trống, khi thấy bích cái thấy chẳng phải là bích. Bốn nghĩa đó đã thành tựu rồi, ông lại nên biết khi mà nhận thấy cái thấy, không, thì cái nhận thấy đó chẳng phải là cái thấy ấy, không, cái nhận thấy là còn lìa cái thấy không thể theo kịp. Làm sao mà còn nói là nhân duyên, là tự nhiên và tướng hòa hợp? Hàng thanh văn các ông là hạn hẹp, không có biết, chẳng có thể thông suốt được cái thật tướng thanh tịnh. Nay tôi chỉ rõ cho ông, phải khéo suy nghĩ, không có được nghĩa là giải đãi hay là trễ nải trên con đường nghĩa là diệu bồ đề.